Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023 đã được diễn ra tại trụ sở Chính phủ với chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đối thoại thực chất, đi thẳng vào tình hình, những nút thắt, khó khăn, chướng mắc cần tháo gỡ. Sau đối thoại, phải có tiến bộ. Điều cuối cùng là phải ra sản phẩm cụ thể, ra tiền bạc, lúa gạo, đường xá, dân dân. Thay đổi hơn nữa bộ mặt nông thôn và đời sống người nông dân là trung tâm, là chủ thể. Nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023 của Quốc hội. Cụ thể, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đã áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ, viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tổng cục Thống kê vừa công bố dân số trung bình năm 2023 của cả nước ước tính 100,3 triệu người, tăng gần 835.000 người, tương đương tăng 0,84% so với năm 2022. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam xếp thứ 15 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines. Tiếp theo dự báo dân số 2019-2069, dân số nước ta tiếp tục tăng, đạt quy mô lớn nhất khoảng 117 triệu người vào năm 2066, sau đó giảm dần, đến năm 2079 mới xuống dưới 100 triệu. Như vậy, quy mô dân số nước ta sẽ duy trì ở mức trên 100 triệu trong khoảng 55 năm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, nước ta đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh, từ 12 đến 13 triệu lượt. Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678.000 tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 5601 về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục công tác sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Myanmar do xung đột vũ trang. Rạng sáng nay, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân về nước bằng đường bộ. Đây là đợt sơ tán thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 4 đến 6 tháng 12, nâng tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người. Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án, nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định bình thường. Và trong không khí chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón mừng năm mới 2024, sáng nay Ban Quản lý Dự án ODA thành phố tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na. Đây là dự án công trình trọng điểm của thành phố với nguồn vốn gần 800 tỷ đồng. Ngoài ra, các công trình thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị như gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, gói thầu Âu Thuyền Hàng Bàng, gói thầu cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai và gói thầu đường nối từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918 cũng được thông xe. Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tối ngày mai 31 tháng 12 năm 2023. Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới và chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang đón chào năm mới 2024 phục vụ người dân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước đó, tại sân vận động Cần Thơ đã diễn ra chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004, 1/1/2024. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, thành viên ban tổ chức cùng đại diện các đơn vị liên quan đã họp bàn rút kinh nghiệm từng nội dung để buổi lễ diễn ra đảm bảo tính chất trang trọng, ý nghĩa phong phú về nội dung, hình thức thể hiện sinh động, nêu bật truyền thống dễ dàng cũng như thành tựu trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến dự và chỉ đạo đại hội Hội cựu công an thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí. Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên giám đốc công an thành phố Cần Thơ, ủy viên ban chấp hành Hội cựu công an nhân dân Việt Nam được bầu làm chủ tịch Hội cựu công an nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng sáng nay, các đồng chí lãnh đạo thành phố và Ninh Kiều cùng bà con nhân dân đã đến tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền, Đình Thần Tân An. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày với các nghi thức như thỉnh sắc linh thần Tân An du ngoạn, lễ cúng thần nông, lễ đại bội, hát tuồng cổ, lễ chánh tế, lễ cúng miếu bà vạn ban ngũ hành, lễ cúng túc yết, lễ tôn dương, vân vân. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm và là một hoạt động mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh và tín ngưỡng dân gian. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối mỗi con người với cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Chiều nay, tại địa chỉ ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ khai trương chi nhánh thứ 2 và khai trương cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Đây là đơn vị chuyên xuất khẩu chính ngạch sầu riêng và một số nông sản sang Trung Quốc. Công ty cũng đang liên kết với các doanh nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Nga chuẩn bị xuất sầu riêng tươi cấp đông. Tin thế giới, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc vừa phê chuẩn bổ nhiệm ông Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Đổng Quân, 62 tuổi, là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ chức Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trước đó, ông Đổng Quân là Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đông và cũng từng là Phó Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam. Trong thông điệp năm mới 2024, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết để biến năm 2024 trở thành năm của tái xây dựng niềm tin và hy vọng, sau khi thế giới đã trải qua năm 2023 đau thương, bạo lực và bất ổn. Khép lại thông điệp năm mới 2024, Tổng thư ký Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, sẽ tiếp tục tập hợp thế giới vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền. Qatar đã đề xuất một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và thành lập một chính phủ đoàn kết của người Palestine không liên quan trực tiếp đến lực lượng vũ trang Hamas. Trong sáng kiến này, Qatar đề xuất một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để mở đường việc trao đổi toàn bộ tù nhân giữa Hamas và Israel nhằm giải quyết vấn đề con tin đang bị giam giữ. Ngoài ra, đề xuất cũng đưa ra cơ chế nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở dải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria, cũng như các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ thời gian gần đây. Ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Chính phủ Mexico đã khánh thành trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới, kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước để đưa ra các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí đến tay người bệnh trong thời gian tối đa 48 giờ, bất kể tới địa điểm nào trên toàn lãnh thổ. Từ đầu năm tới, Hàn Quốc sẽ mở rộng thêm các ngành nghề tuyển dụng lao động nước ngoài và cho phép người nước ngoài đi du lịch khắp Hàn Quốc trong khi làm việc từ xa. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.